Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Những vụ án đau lòng đã xảy ra bắt nguồn từ cá độ bóng đá như giết người, trộm cắp tài sản. Một số người đã tìm đến cái chết vì không có khả năng trả nợ. Hệ lụy của cá độ bóng đá còn dai dẳng với người thân của họ khi nhiều gia đình có nguy cơ mất trắng nhà cửa, gia sản khánh kiệt.
Tệ nạn cờ bạc và những hệ lụy khôn lường cần sớm được bài trừ.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung của Nghị định số 23/2018 NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc được Chính phủ ban hành ngày 23 tháng 2 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ 15 tháng 4 năm 2018. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xuất hiện một số đối tượng tự xưng là cán bộ cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, gọi điện tới các cơ quan doanh nghiệp, tổ chức cá nhân, thông báo về việc cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh chuẩn bị mở các lớp huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy, đồng thời yêu cầu mua sách tài liệu về phòng cháy chữa cháy. Khi các doanh nghiệp, cơ sở đồng ý, những người này chuyển sách đến theo đường bưu điện và người nhận sách thanh toán tiền cho nhân viên bưu điện hoặc chuyển khoản. Đối tượng hứa hẹn nếu cơ sở mua sách sẽ được tạo điều kiện về phòng cháy chữa cháy như ưu tiên trong việc kiểm tra, kiến nghị, xử phạt, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy. Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh Thái Nguyên khẳng định hành vi trên là mạo danh và có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đề nghị thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cơ sở thông báo cho cán bộ, nhân viên, người lao động và nhân dân biết để phòng ngừa. Khi phát hiện các đối tượng có hành vi trên, cần thông báo cho Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh qua số điện thoại trực ban phòng tham mưu 02083 852 114, di động 0911 232 866, đồng chí Lê Hoàng Hải, Phó trưởng phòng tham mưu, hoặc báo cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.
Ngày 4 tháng 7, thông tin từ Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài cho biết đơn vị vừa tiếp nhận thư kêu cứu của một người dân tại thành phố Tây Ninh. Cụ thể, cách đây hơn một tháng, vào ngày 25 tháng 5, bà Nguyễn Thị Minh Tê được một người quốc tịch Mỹ báo gửi về một kiện hàng. Đến ngày 28 tháng 5 năm 2018, bà Tê nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng là nhân viên của sân bay Nội Bài. Số điện thoại của đối tượng này là 01677-396-163, liên hệ và đề nghị bà Tê nộp phí hải quan là 37 triệu 500 nghìn đồng để làm thủ tục nhận hàng. Bà Tê đã thu xếp đủ tiền để chuyển khoản theo thông tin mà nhân viên sân bay kia cung cấp. Phạm Văn Tâm, số tài khoản 060187301 tại ngân hàng Sacombank Hồ Chí Minh. Sau khi xác nhận đã nhận đủ số tiền trên, đối tượng trên tiếp tục yêu cầu bà T đóng bổ sung 6.500 đô la Mỹ vì lấy lý do tài sản có giá trị cao. Tuy nhiên, bà T không có khả năng đóng thêm. Chỉ sau khi chuyển tiền một ngày, tức ngày 29 tháng 5 năm 2018 đến nay, bà T không thể liên hệ được với số điện thoại trên. Ngay sau khi nhận được đơn của bà T, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài đã tiến hành kiểm tra các thông tin mà bà T cung cấp. Vận đơn mà vị khách Mỹ gửi cho bà T thực chất không phải là vận đơn hàng không và các thông tin trên vận đơn đều không chính xác. Đã trả lời và tư vấn cho bà T về tình trạng lừa đảo tương tự và khuyến cáo bà T nên trình báo cơ quan công an tại địa phương để thu thập hồ sơ xử lý theo quy định. Điều đáng chú ý, những sự vụ như trên đã từng liên tục xảy ra cách đây từ 3 năm. Các đối tượng lừa đảo thường nhắm đến người có thân nhân ở nước ngoài hoặc có giao dịch mua bán hàng hóa ở nước ngoài. Lãnh đạo Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài cho hay, qua số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận ý kiến phản ánh về chất lượng dịch vụ của Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, hiện nay trung bình mỗi ngày cảng nhận được từ 3 đến 4 vụ khách phản ánh về tình trạng các đối tượng giả danh nhân viên sân bay gọi điện và yêu cầu đóng phí để được nhận hàng từ nước ngoài gửi về. Đáng tiếc là trong số những khách phản ánh đó, có khá nhiều người đã chuyển tiền với giá trị lớn theo hướng dẫn của các đối tượng kia. Cũng theo ông Hùng, các trường hợp bị lừa đảo chủ yếu là do kết bạn qua mạng xã hội Zalo, Facebook và được hứa chuyển quà, chuyển tiền hoặc các tài sản có giá trị cho qua đường hàng không. lãnh đạo Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài cũng đề nghị người dân khi nhận được những cuộc điện thoại như trên cần cảnh giác, thông báo tới cơ quan chức năng để phối hợp điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo.
Khi chơi bóng World Cup 2018 mới đi được nửa chặng đường và nhiều cổ động viên cuồng nhiệt vẫn ăn với bóng đá, ngủ với bóng đá, thì không ít người lại biến môn thể thao lành mạnh, những trận bóng đá hấp dẫn thành những canh bạc đỏ đen để cá độ, sát phạt lẫn nhau. Những ngày này khi người hâm mộ đang vui buồn cùng với chơi bóng tròn, thì lực lượng công an cả nước cũng đang căng mình với việc đấu tranh phòng ngừa và ngăn chặn triệt phá các đường dây cá độ bóng đá. Thủ đoạn của các đối tượng phạm tội càng tinh vi, đồng nghĩa với nhiệm vụ của các chiến sĩ càng thêm vất vả. Nếu như trước đây, các giao dịch cá độ được thực hiện với hình thức đơn giản như ghi bằng tích kê, giao dịch trực tiếp với nhau, thì hiện nay đối tượng triệt để lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin để thực hiện hành vi phạm tội. Ngày 24 tháng 6, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá một đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup 2018 với tổng số tiền giao dịch lên tới gần 100 tỷ đồng. Đối tượng cầm đầu đường dây này là Hồ Đức Tuấn, Tuấn Béo và Nguyễn Văn Tuân, Tuân Sáu, ngụ tỉnh Thanh Hóa. Sau khi triệt phá ổ bạc trên, mở rộng đường dây, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục bắt giữ thêm các đối tượng Nguyễn Văn Huấn, 42 tuổi, Doãn Văn Sĩ, 32 tuổi, Doãn Hữu Hùng, 39 tuổi, Lê Thọ Mãi, 34 tuổi, Lê Thị Hà, 49 tuổi, Hồ Thị Cảnh, 46 tuổi, Nguyễn Đăng Đức, 36 tuổi, Trịnh Thị Yên, 34 tuổi, cùng chú tại huyện Đông Sơn, và chị Ngọc Thuyết, 36 tuổi, ngụ huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Để tổ chức đường dây cá độ bóng đá và ghi lô đề, Hồ Đức Tuấn đã mua tài khoản tổng bóng trên trang web abc.332bet.com với giá 2 tỷ đồng, sau đó chia tài khoản thành nhiều tài khoản con và bán cho nhiều người cá độ bóng đá, tổ chức cho các con bạc cá độ bóng đá. Vào thời điểm kiểm tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ hơn 700 triệu đồng tiền mặt, 2 ô tô, 16 điện thoại di động, máy tính, máy phát và nhiều tăng vật khác có liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, ghi số lô đề. Đây được cho là chiêu thức tinh vi để qua mặt cơ quan công an. Đặc biệt trong mùa World Cup 2018 này, cầm đầu hệ thống đánh bạc này là vợ chồng Võ Văn Nghĩa, 25 tuổi, Trần Giảng Ý Huệ, 22 tuổi, cùng ngụ quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Vợ chồng này đã liên hệ với các chùm cờ bạc quốc tế, tổ chức mạng cờ bạc qua trang web 12bet.com, có máy chủ đặt tại Philippines. Trong đường dây, vợ chồng Nghĩa Huệ tổ chức cho nhiều người thân, đàn em có vai trò phụ giúp trong việc tổ chức, quản lý hệ thống, chung chi tiền. Từ mạng tổng trên trang 12bet.com, vợ chồng Nghĩa Huệ chia ra nhiều tài khoản nhỏ cho các đại lý cấp dưới và hệ thống tài khoản được phát triển theo cấp số nhân. Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ hơn 300 triệu đồng, nhiều phương tiện máy và thẻ ngân hàng phục vụ cho việc tổ chức, giao dịch cờ bạc. Đơn vị cũng đã tiến hành phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng của các đối tượng. Ngày 22 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an Nghệ An và Công an các địa phương, thành phố Hà Tĩnh, Can Lộc, Cẩm Xuyên, Thạch Hà tiến hành bắt giữ 13 đối tượng. Đường dây đánh bạc qua mạng do Đặng Phương Nam, 22 tuổi, trú tại phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh cầm đầu. Để hình thành đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, vào khoảng tháng 5 năm 2018, Đặng Phương Nam liên hệ qua mạng với một người đàn ông ở Nghệ An nhằm cá độ bóng đá trên mạng. Hai bên thống nhất, thứ hai hàng tuần, tính thắng thua và thanh toán tiền mặt trực tiếp cho nhau. Sau khi lấy được tài khoản chính, ngày 24 tháng 5, Nam bắt đầu chia tài khoản con đến các đại lý cấp dưới, cho Nguyễn Huy Vũ Hoàng, 21 tuổi, ở phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, Trần Trọng Thân, 26 tuổi, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, Lê Quốc Hoàn, 34 tuổi, ở xã Thạch Châu, Lộc Hà, và Lê Văn Bình, 23 tuổi, ở Diễn Châu, Nghệ An. Các đại lý này tiếp tục chia cho các đại lý cấp thấp hơn và trực tiếp đánh với các con bạc qua mạng. Theo lời khai của Đặng Phương Nam, người tham gia đánh bạc thấp nhất là 1 đến 5 triệu đồng, cao nhất 300 đến 400 triệu đồng.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với các loại tội phạm khác thì tội phạm và tệ nạn cờ bạc trong thời gian gần đây có những diễn biến phức tạp và ngày càng tinh vi. Nhằm tránh sự điều tra và truy xét của lực lượng chức năng, nguy hiểm hơn, nạn cờ bạc còn làm suy thoái đạo đức, dẫn đến nhiều loại tội phạm khác như trộm cắp, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, cướp tài sản, cố ý gây thương tích, thậm chí cả giết người. Trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết sau của Tiến Anh, Đài Tiếng Nói Việt Nam có nhan đề: Tệ nạn cờ bạc và những hệ lụy khôn lường cần sớm được bài trừ.
Tòa án Nhân dân TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo Nguyễn An Trường, Nguyễn Duy Thắng, Đặng Viết Tùng, Đậu Xuân Dũng, trú tại huyện Thường Tín, TP Hà Nội và các đồng phạm về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Đa số các bị cáo trong vụ án này là lao động phổ thông, nhận thức pháp luật hạn chế nhưng lại có máu cờ bạc nên đã vướng vào vòng lao lý. Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện Hầu tòa vì máu đỏ đen của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi tại phiên tòa.
Theo hồ sơ vụ án và lời khai tại tòa của các bị cáo cho thấy, vào trung tuần tháng 9 năm 2017, Nguyễn Duy Thắng, Đặng Viết Tùng, Đậu Xuân Dũng cùng một số người khác đến chơi uống nước tại nhà Nguyễn An Trường ở xã Đại Thắng, huyện Thường Tín. Sau vài câu chuyện hàn huyên, Nguyễn An Trường đã lấy kéo cắt mấy quân bài vị, lấy bát và rủ mọi người ra trại cá của mình để đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa. Tại đây, Nguyễn An Trường nhận sóc cái, Thắng nhận cầm bảng vị, mức đặt cược quy định thấp nhất là 200.000 đồng, cao nhất tùy ý. Biết có chiếu bạc ở trại cá của Trường, Nguyễn Đình Chỉ và 12 đối tượng khác ở huyện Thường Tín và Phú Xuyên cũng tìm đến chơi. Tại chiếu bạc, dù không trực tiếp đánh bạc, nhưng Đinh Minh Quang lại trở thành đồng phạm khi cho các con bạc vay tiền bằng hình thức cầm cố xe máy. Trong lúc đang sát phạt nhau, ổ bạc này bị công an huyện Thường Tín ập vào bắt giữ Nguyễn An Trường và 22 đồng phạm khác, thu giữ hơn 80 triệu đồng và một số vật dụng phục vụ đánh bài ăn tiền bằng hình thức sóc đĩa. Đây là một vụ đánh bạc với nhiều người tham gia, số tiền các bị cáo dùng để đánh bạc khá lớn nên tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án Nhân dân huyện Thường Tín, Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn An Trường 12 tháng tù về hai tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Các bị cáo còn lại bị phạt tù từ 6 tháng tù đến 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội đánh bạc. Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo đều thừa nhận hành vi của mình là sai phạm do suy nghĩ đơn giản, chỉ chơi vừa vui vừa kiếm thêm tiền tiêu xài. Bị cáo Nguyễn An Trường trình bày trước tòa rằng:
bản thân em biết hành vi đánh bạc của em là sai trái, kiếm một chút tiền tiêu xài để chơi ạ.
Còn bị cáo Đinh Minh Quang thì cho rằng mình không phạm tội đánh bạc bởi dù có mặt ở chiếu bạc hôm đó nhưng bị cáo không tham gia đánh bạc mà chỉ cho một người vay tiền.
Em sang thì không phải đi đánh bạc mà em sang đón thằng cháu, thế là em vào đấy em đứng xem, gọi vào đấy đứng xem thì là có một người gọi bảo có ai cầm cố cho cái xe để nó lấy tiền nó chơi, thế là em có 4 triệu rồi em cũng cầm cho một người mà em không rõ tên.
Trên cơ sở xem xét, đánh giá các chứng cứ, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, trách nhiệm hình sự và đề nghị của Viện Kiểm sát, Hội đồng xét xử phúc thẩm đã tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn An Trường xem xét giảm án cho các bị cáo còn lại từ 1 đến 2 tháng tù hoặc chuyển từ án tù sang án treo. Từ vụ án này chúng ta thấy có người do muốn có tiền mà tham gia đánh bạc, song cũng có người do thiếu hiểu biết mà vô tình tiếp tay cho tội phạm. Là người từng tham gia xét xử nhiều vụ án đánh bạc, bà Nguyễn Thị Minh Hoàn, nguyên thẩm phán Tòa án Nhân dân quận Hai Bà Trưng đưa ra lời khuyên.
Ở đây bị cáo không nhận thức được, vô tình đã tiếp tay cho những kẻ đánh bạc. Qua đây cho thấy cần phải trao dồi để hiểu biết pháp luật hơn nữa, đừng tiếp tay với những người đánh bạc. Dù chỉ chia cờ, chia bạc hộ, đấy cũng là đồng phạm. Có những cái vụ án trước đây tôi làm chỉ có được hưởng 10.000 bạc, 20.000 bạc, nhưng mà các em chia bài hộ cũng bị xử và liên quan đến vụ án. Đây cũng là một cái cảnh báo cho tất cả những người thấy những đám đánh bạc nên tránh xa, không nên chơi và không nên giúp đỡ những người đánh bạc.
Tại các phiên tòa xét xử những vụ đánh bạc, các bị cáo đều biện minh rằng chơi cho vui, giải trí chút đỉnh chứ đâu có cờ bạc gì. Suy nghĩ ban đầu tưởng chừng như vô hại ấy, thực ra ẩn chứa mầm mống của bao điều tệ hại về sau, chẳng dễ gì khắc phục được. Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, chuyên gia tâm lý tội phạm, cờ bạc gây ra rất nhiều hệ lụy cho bản thân, gia đình và cả xã hội.
Cờ bạc ấy, đầu tiên bắt đầu ấy, chỉ là những cái chuyện chơi bời, rồi dần dần thành cái thói quen, rồi thành cái đam mê. Vấn đề cái tệ nạn cờ bạc ấy, để lại những hậu quả rất nghiêm trọng, không những chỉ cho bản thân, cái người vướng vào cái chuyện nghiện cờ bạc, và còn để lại những hậu quả nghiêm trọng cho cả những người xung quanh mình.
Hậu quả của tệ nạn cờ bạc là vô cùng lớn, để lại gánh nặng cho xã hội do những tội ác gây ra từ tệ nạn cờ bạc và muôn vàn nỗi đau khiến nhiều gia đình tan cửa, nát nhà, con cái trở nên hư hỏng. Ở một góc độ khác, tệ nạn cờ bạc đang báo động về sự suy thoái đạo đức xã hội, sự xuống cấp về văn hóa và lối sống. Nguy hiểm hơn, nạn cờ bạc còn dẫn đến nhiều tội phạm khác như trộm cắp, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, cướp tài sản, cố ý gây thương tích, thậm chí là cả giết người. Đơn cử như cuối năm 2017, do mâu thuẫn trong thanh toán tiền đánh bạc bằng cá độ bóng đá, Nguyễn Văn Hữu ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh đâm trọng thương Trần Văn Quốc rồi lĩnh án 8 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Sau khi đốt hết tiền vào các chiếu bạc, Cao Quốc Phong, trú ở xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, đã giết một nữ tiếp viên quán karaoke ở thành phố Long Xuyên để cướp tài sản rồi nhận án tử hình về tội giết người và cướp tài sản. Tại huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An, mới đây cũng xảy ra án mạng mà nguyên nhân bắt đầu từ tệ nạn cờ bạc. Từ thực tế đấu tranh phòng chống tội phạm, Thượng tá Lê Huy, Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội khẳng định, cờ bạc là một trong những nguyên nhân phát sinh các tội xâm phạm đến sở hữu và tính mạng sức khỏe con người.
Để có tiền đánh bạc, các đối tượng có thể có những cái hành vi trộm cắp, thậm chí là cướp giật, cưỡng đoạt tài sản. Và trên những chiếu bạc thực tiễn là đã có những cái vụ trọng án khi mà các cái đối tượng bảo kê cho vay nặng lãi tại chiếu bạc. Từ đó là dẫn tới những cái việc xô xát, đâm chém nhau tại chiếu bạc.
Thống kê của Bộ Công an cho thấy, thực trạng tệ nạn và tội phạm đánh bạc đang có xu hướng gia tăng và ngày càng phát triển mạnh dưới nhiều hình thức tinh vi và xảo quyệt, làm cho tình hình trật tự an toàn xã hội thêm phức tạp, thậm chí nhiều nơi hoạt động cờ bạc xuất hiện công khai ngay tại các lễ hội. Cờ bạc được ẩn náu dưới nhiều hình thức khác nhau như số đề, chắn cạ, tổ tôm, đỏ đen, sóc đĩa, các loại cá cược trong thể thao. Gần đây chúng ta cũng đã phá nhiều đường dây đánh bạc lớn qua mạng Internet với những giao dịch hàng trăm tỷ đồng. Thực trạng này có một phần do nhận thức của người dân trong phòng chống tệ nạn và tội phạm cờ bạc chưa cao. Nhiều người còn xem đánh bạc là hình thức vui chơi có thưởng, trong khi đó các chế tài xử lý đối với người đánh bạc, tổ chức đánh bạc chưa đủ sức răn đe. Luật sư Nguyễn Phú Thăng, công ty luật Intercoast chỉ rõ.
Theo quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2009, tội đánh bạc khoản 2 của khung hình phạt là từ 2 năm đến 7 năm. Đối với tội tổ chức đánh bạc, khung hình phạt mức cao nhất chỉ là từ 3 năm đến 10 năm. Khắc phục tình trạng này, Bộ luật Hình sự năm 2017 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, nâng cái mức hình phạt cho cái tội đánh bạc khoản 2 là từ 3 năm đến 7 năm và tội tổ chức đánh bạc từ 5 năm đến 10 năm.
Để đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và tệ nạn cờ bạc, ngoài việc có chế tài nghiêm minh, sự tích cực của các cơ quan bảo vệ pháp luật, thì mỗi chúng ta cũng cần nâng cao nhận thức, cùng chung tay góp sức vào công cuộc loại trừ tệ nạn này.
Xanh gọi nắng sớm sao, con thuyền rất vui và gió hát ngọt ngào, môi cười rất xinh lung linh màu áo, mây trắng cười lên. Sáng nay mà sóng xôn xao, chân trời vẫn xanh màu nắng vẫn ngọt ngào, theo đường cá bay đan trên biển lớn, câu hát gợi lên những khát khao đại. Thank you. sau dưới đáy những gì đau thương liền lại hát tình ca liền kể chuyện quê. Mỗi một tình yêu, mỗi một cuộc đời, qua bao nhiêu tháng trong người từ ba mới nên người bình xanh vẫn nhắc những lời.
Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của Nghị định 23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.
Mục 3, trách nhiệm của các bộ, cơ quan có liên quan và doanh nghiệp bảo hiểm trong việc thực hiện bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Điều 11, trách nhiệm của Bộ Tài chính. 1. Tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. 2. Kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định tại nghị định này. 3. Xử lý các hành vi vi phạm quy định pháp luật về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc của doanh nghiệp bảo hiểm. Điều 12. Trách nhiệm của Bộ Công an. 1. Phối hợp với Bộ Tài chính tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. 2. Kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định pháp luật về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc của các cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ. 3. Công bố danh sách các cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ, trừ các cơ sở liên quan đến quốc phòng, an ninh và bí mật nhà nước, chậm nhất là ngày 31 tháng 12 hàng năm trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công an. Điều 13. Trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp tổ chức kiểm tra, hướng dẫn và thực hiện bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định của nghị định này. Điều 14. Trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến nghị định, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công an, tổ chức thực hiện bảo hiểm cháy nổ bắt buộc và áp dụng các biện pháp đề phòng và hạn chế tổn thất do cháy nổ gây ra. Điều 15. Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm. 1. Lập và gửi Bộ Tài chính các báo cáo đối với bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định sau. A. Báo cáo nghiệp vụ. Doanh nghiệp bảo hiểm phải lập và gửi Bộ Tài chính các báo cáo nghiệp vụ quý, năm, bao gồm cả bản cứng và bản mềm, theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 và Phụ lục 4, ban hành kèm theo nghị định này, cụ thể như sau. Báo cáo quý chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý. Báo cáo năm chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm. B. Báo cáo tình hình thu nộp từ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy. Doanh nghiệp bảo hiểm phải lập và gửi Bộ Tài chính báo cáo, bao gồm cả bản cứng và bản mềm, theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo nghị định này, cụ thể như sau. Báo cáo 6 tháng, chậm nhất là ngày 31 tháng 7 hàng năm. Báo cáo 5, chậm nhất là ngày 31 tháng 1 của năm tài chính kế tiếp. C. Ngoài các báo cáo theo quy định tại điểm A và điểm B khoản này, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm lập và gửi báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bộ Tài chính. 2. Hàng năm nộp 1% tổng số phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc thực tế thu được của các hợp đồng bảo hiểm gốc trong năm tài chính trước, liền kề, cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Điều 9 Nghị định này. Chương 3. Điều khoản thi hành. Điều 16. Điều khoản chuyển tiếp. Các hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đã giao kết trước ngày Nghị định này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện theo quy định pháp luật tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm. Điều 17. Hiệu lực thi hành. 1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 4 năm 2018. 2. Nghị định này thay thế Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 8 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ, quy định chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, và Điều 2 Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2003, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy, và Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 8 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ, quy định chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. 3. Bãi bỏ thông tư liên tịch số 214/2013/TT-LT-BTC-PCA ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính, Bộ Công an, quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 8 tháng 11 năm 2006 và Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2012, quy định chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. 4. Bãi bỏ thông tư số 220/2010/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Điều 18. Trách nhiệm thi hành. Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đối tượng áp dụng của nghị định chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.
Danh sách tài sản tịch thu xung công quỹ nhà nước năm 2018. 139, biển kiểm soát 20F8-2296, nhãn hiệu SYM, số loại 100, màu sơn nâu, số máy 013380, số khung, số M. 140, biển kiểm soát 20F8-2276, nhãn hiệu Belita, số loại 100, màu sơn đỏ, số máy 501428, số khung, số M. 141, biển kiểm soát 20H5-2060, nhãn hiệu Sofat, số loại 100, màu sơn xanh, số máy 019404, số khung, số M. 142, biển kiểm soát 20H6-6351, nhãn hiệu SYM, số loại 100, màu sơn đỏ, số máy 002296, số khung, số M. 143, biển kiểm soát 20F4-9462, nhãn hiệu Honda, số loại 100, màu sơn xanh, số máy 99123375, số khung, số M. 144, biển kiểm soát 20M1-4731, nhãn hiệu Nagoashi, số loại 100, màu sơn đỏ, số máy 003069, số khung, số M. 145, biển kiểm soát 20M2-6946, nhãn hiệu SYM, số loại 100, màu sơn trắng, số máy 700378, số khung, số M. 146, biển kiểm soát 20H1-8883, nhãn hiệu Longsin, số loại 100, màu sơn nâu, số máy 01020846, số khung, số M. 147, biển kiểm soát 31231V5, nhãn hiệu Honda, số loại Dream, màu sơn nâu, số máy C100ME0227296, số khung C100M0227296. 148, biển kiểm soát 20H27488, nhãn hiệu Longsin, số loại 100, màu sơn nâu, số máy số M, số khung số M. 149, biển kiểm soát 20B1-60204, nhãn hiệu Honda, số loại Way, màu sơn đen bạc, số máy HC12E-551-9604, số khung RLHHC1212DI-519497. 150, biển kiểm soát 98H3-6290, nhãn hiệu Majesty, số loại 100, màu sơn nâu, số máy 088735, số khung, số M.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Công an Nhân dân, VOV1 và Thái Nguyên Điện tử. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.